Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17 qua chủ đề Đời mới trong Chúa cứu thế, để có thể thấy rõ những biến đổi kỳ diệu trong đời sống cơ đốc nhân chân chính. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng, cũng là Cha đầy lòng nhân từ và thương xót chúng con. Trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu, đấng đã phó sự sống toàn hảo, thánh khiết, công chính của Ngài trong cái chết vô cùng đau đớn trên thập hình thay cho chúng con, để trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con được ở trong sự hiện diện của Cha, cầu xin Đức Thánh Linh hướng tâm trí và cả tấm lòng chúng con lên ba ngôi Đức Chúa Trời để tôn thờ Ngài. Chúng con nài xin Đức Thánh Linh trong thời giờ này ngăn cản và loại trừ mọi điều bất xứng làm chúng con bị phân tâm, chia trí, không tập trung vào trong sự tôn thờ. Cũng xin Chúa soi sáng tâm trí, khai mở tâm hồn để chúng con được thỏa nguyện sâu xa trong giờ ca ngợi ba ngôi Đức Chúa Trời. Cũng cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng con tấm lòng khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận chân lý trong lời Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển. Cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời bài ca suy tôn.
Chí cao luôn được suy tôn, lạy Cha kính mến là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành,
lạy Cha thương yêu vạn vật suy tôn, vô vinh quang.
Cha vinh quang. Người trên thế giới đều quỳ xuống suy tôn, dâng lên Chúa Cha giáng
thương yêu, mọi người suy tôn, Chúa vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca tôn
Giờ đây chúng ta cùng thầm nguyện, xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa trong thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 17 qua chủ đề Đời mới trong Chúa cứu thế. Mục đích sứ đồ Phaolô viết thư Côlôse là để chống lại tà giáo xâm nhập hội thánh. Epaphra là người đã thành lập hội thánh Côlôse trong thời gian hơn 3 năm Phaolô ở Ê-phê-sô. Theo công vụ chương 19 câu 10. Cùng với các nhân sự khác tin Chúa tại thành Ê-phê-sô, Epaphra sau một thời gian được Phao-lô đào tạo, trang bị, trở về Côlôse là sinh quán và hiển nhiên đã thành lập được hội thánh tại đây. Nhân một cơ hội nào đó, ông đã đi đến tận Roma gặp Phao-lô thuật lại tình hình hội thánh Côlôse với những mầm mống hiểm họa của tà giáo xen vào hội thánh, khiến Phao-lô đã viết bức thư này. Những tà giáo hội thánh Côlôse phải đối phó là chủ nghĩa duy luật, chủ trương thờ thiên sứ và chủ trương khắc kỷ. Trong Côlôse chương 1 câu 13, sứ đồ Phao-lô nói về cuộc giải phóng vĩ đại ra khỏi quyền lực tối tăm, ra khỏi cuộc đời mê tín dị đoan, thờ hình tượng, thờ tà thần, bằng gỗ, bằng đá, thờ con người, thờ chính mình, qua những lý tưởng sống ích kỷ, thờ danh vọng, thờ địa vị, hoặc thờ tiền tài. Nhưng từ khi tin Chúa, cơ đốc nhân được Chúa giải phóng, ông viết, Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta được cứu chuộc là sự tha tội. Đó là Côlôse chương 1 câu 13. Trong chương 2, Phao-lô nói về những hiểm họa có thể phá đổ đức tin cơ đốc nhân, trong đó có những tác nhân trực tiếp là những kẻ dạy tà giáo, lấy lời dỗ dành lừa dối họ. Những lời đó có thể là triết học hay những lời truyền khẩu của loài người. Theo chương 2, câu 4, câu 8. Tác nhân gián tiếp nhưng nguy hiểm không kém, đó là những thói tục, tập quán lâu đời đã ăn rễ rất sâu trong nếp sống do hiểu sai và diễn dịch theo ý riêng những giới răn luật lệ về việc ăn uống ngày lễ, ngày trăng mới, ngày sa-bát, hay những kiêng kỵ vô nghĩa theo đạo lý của loài người, đó là theo câu 16, câu 21. Cũng trong chương 2, ông nhắc lại sự kiện tín hữu đã nhận báp têm trong Chúa, trong nghĩa được chôn với Ngài, theo chương 2, câu 12, 13. Trong chương 3, sứ đồ Phao-lô đưa ra những nguyên tắc sống cuộc đời mới trong Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cuộc sống mới khởi sự từ căn bản nào, làm thế nào để thể hiện và duy trì, và cuộc sống mới đó đem lại những kết quả nào. Trong chương 3, sứ đồ Phao-lô đưa ra những nguyên tắc sống cuộc đời mới trong Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cuộc sống mới đó khởi sự từ căn bản nào, làm thế nào để thể hiện và duy trì, và cuộc sống mới đó đem lại những kết quả nào. Trước hết, chúng ta nói về căn bản của cuộc đời mới, chương 3, câu 1 đến câu 4. Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế Giê-xu trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Đó là Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 4. Tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều sinh ra trong thân phận nô lệ, dù có thể chúng ta đang sống ở một nước tự do và chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ từ lâu. Dù về phương diện chính trị, chúng ta là những con người tự do, nhưng về phương diện tâm linh, chúng ta là nô lệ cho ma quỷ, cho tội lỗi và cho bản ngã. Thế giới chúng ta đang sống đã bị phó cho ma quỷ từ ngày Adam và Eva quyết định chọn nghe theo lời dối trá của ma quỷ thay vì vâng lời Đức Chúa Trời. Quyết định của Adam không chỉ để lại hậu quả cho cá nhân ông, nhưng cho cả dòng dõi của ông, cho toàn thể nhân loại, vì Adam là đầu nguồn nhiễm độc, cả dòng sông nhiễm độc. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 22, câu 45 đến câu 49, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lý giải cho nguyên tắc này. Adam đầu tiên sa ngã khiến cho cả dòng sông nhân loại ngộ độc tội lỗi, lãnh hậu quả bi thảm là sự chết thể xác, về tâm linh là bị cách ly với Đức Chúa Trời. Trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Chúa cứu thế Giê-xu là Adam thứ hai, là thần ban sự sống, cho nên những ai ở trong Chúa cứu thế Giê-xu là đầu nhân loại mới, thì cũng sẽ thừa hưởng sự sống mới của Ngài truyền vào, và đó là lúc chúng ta ăn năn tội, dừng bước, quay lại, quyết định đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Với căn bản đức tin đó, khởi đầu chương 3, sứ đồ Phao-lô đưa ra những lời khuyên giúp cơ đốc nhân xây dựng cuộc đời mới. Thứ nhất là tìm kiếm những sự ở trên trời. Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Tìm kiếm các sự ở trên trời có nghĩa là để lòng vào các sự ở trên trời. Câu này được viết trong thì mệnh lệnh hiện tại, chỉ thị một hành động liên tục không dứt. Tiêu điểm tấm lòng chúng ta là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Cụm từ này sử dụng như một đơn vị xác định tiêu điểm tấm lòng chúng ta hướng về chỗ nào, làm sao có thể thực hiện điều này trong cuộc sống. Chúng ta cần một hình ảnh minh giải. Thức dậy sáng Chúa Nhật, trong giờ tĩnh nguyện, lòng chúng ta hướng về buổi thờ phượng Chúa ở nhà thờ, chúng ta nghĩ đến lễ tiệc thánh. Tất cả mọi chuẩn bị của chúng ta dành cho sự thờ phượng đều hướng về giờ thờ phượng, chuẩn bị áo quần tươm tất, chuẩn bị tiền dâng đem theo kinh thánh vân vân. Chúng ta ra xe đến nhà thờ, dù đi qua nhiều khu phố không phải là nhà thờ, nhưng lòng chúng ta vẫn hướng về nhà thờ. Mục tiêu của chúng ta cho ngày Chúa Nhật là đi thờ phượng Chúa, cho nên chúng ta vâng theo mạng lệnh tìm kiếm hay để lòng vào các sự ở trên trời. Đây là kinh nghiệm của nhiều tân tín hữu, sau khi tin Chúa được đi nhà thờ, họ vui quá, vui đến nỗi suốt tuần đi làm, nhưng ngày nào cũng mong sớm đến Chúa Nhật để đi thờ phượng Chúa. Anh chị em đó đã sống đúng với ý nghĩa của Cô-lô-se chương 3 câu 1. Vậy, nếu anh em được sống lại với Chúa cứu thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa cứu thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Trong câu 2, hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Bản tiếng Việt dùng từ ham mến rất hay, phân biệt với câu 1, tìm kiếm hay để lòng vào. Từ ham mến chỉ thị một thôi thúc mạnh hơn, thâm sâu hơn, chi phối không chỉ tâm trí mà cả xúc cảm của mỗi chúng ta. Chúng ta không chỉ biết nơi đến là nhà thờ, nhưng còn mong muốn đến đó nữa, khiến chúng ta không thấy, không để ý đến những thứ ở dọc đường. Buckley nhận định về câu này đã ý bảo rằng người ham mến các sự ở trên trời coi nhẹ tất cả mọi thứ trong trần gian, nhìn cả cuộc đời trong bối cảnh của cõi vĩnh hằng. Thứ ba, liên kết với Chúa trong sự chết và trong sự sống, đó là trong câu 3 và câu 4. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa cứu thế Giê-xu trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa cứu thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Như vậy, trong thực tế chúng ta làm gì? Chúng ta kết chặt với Chúa như bóng với hình. Chúng ta ghét điều Chúa ghét, yêu điều Chúa yêu, quý trọng điều Chúa quý trọng và trông đợi ngày Chúa trở lại đón chúng ta trong vinh quang. Chúng ta có thể dùng hình ảnh một sinh viên sau nhiều năm học hành cực nhọc, thức khuya dậy sớm, trông chờ ngày ra trường. Có sinh viên nào không trông mong ngày ra trường không? Thế mà nhiều con cái Chúa không bao giờ nghĩ đến ngày Chúa trở lại là ngày còn vinh quang gấp bội so với ngày ra trường. Nếu không kết chặt với Chúa trong mọi sinh hoạt hàng ngày, chúng ta sẽ không có mong ước đó. Như vậy, hướng lòng về Chúa để tâm trí vào lĩnh vực thuộc linh là những điều có giá trị lâu dài, tập trung hướng tiêu điểm cuộc đời vào sự thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa, dành thì giờ nhiều hơn cho sự cầu nguyện, cho việc đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, tìm thêm cơ hội nói về Chúa cho bạn bè, cho thân hữu, sốt sáng hơn, sống tích cực hơn, dâng hiến nhiều hơn mà không tiếc, trái lại, thấy vui, thì đó là điều sứ đồ Phao-lô truyền dạy trong những câu này. Vậy nếu anh em được sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa Cứu Thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Bây giờ chúng ta nói đến việc thể hiện và duy trì sự sống mới từ câu 5 đến câu 17. Trước hết là từ bỏ đời sống cũ. Điều cơ bản trong việc từ bỏ đời sống cũ là chết với Chúa Cứu Thế. Điều này không chỉ là chấm dứt những hành động tội lỗi đơn lẻ, nhưng là tiêu diệt bản ngã, hay nói cách khác, đó là phá sập nhà máy sản xuất ra tội ác. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chết cho tội lỗi của toàn nhân loại, là chết cho tất cả mọi tội lỗi, mọi gian ác trong cả cuộc đời của tôi, để tôi được thanh tẩy một cách toàn vẹn, triệt để, vì nếu chỉ còn sót lại một tội thôi, thì tôi sẽ đi địa ngục. Nếu chỉ còn sót lại một tế bào ung thư trong lá gan hay trong lá phổi của tôi, thì bướu ung thư trong tôi sẽ mọc lại và tôi sẽ chết. Vì vậy, chết với Chúa Cứu Thế mang ý nghĩa triệt để của việc cách ly với tội lỗi, vì chết là cách ly, là cắt đứt liên lạc. Để chúng ta không mơ hồ gì về ý nghĩa này, Sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra những tội hiển nhiên hơn hết, phổ biến hơn hết trong con người thời của ông, và cũng trong thời đại chúng ta hôm nay. Ông viết, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Cách ly với tội lỗi, đoạn tuyệt với tội lỗi là công việc của chúng ta, là những hữu thể được Đức Chúa Trời phú ban tự do để tự quyết. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm phải sử dụng khả năng tự quyết đó. Để ý, chúng ta sẽ thấy hầu hết những tội ghi trong câu 5 đều có liên quan đến tội về tình dục, trừ tội ở cuối danh sách là tội tham lam. Tham lam không khác gì thờ hình tượng. Tội về tình dục có một mối liên kết chặt chẽ giữa tâm trí và thân xác. Khi giận mắng một người, chính chúng ta thấy khó chịu, bực dọc, không thoải mái. Trái lại, khi phạm tội liên quan đến tình dục, con người lại ở trong một trạng thái khác hẳn. Vì vậy, một trong những tội làm cho con người đam mê hơn hết là tội về tình dục. Sứ đồ Phao-lô ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 18 cũng đã cảnh cáo về tội này, bảo rằng hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn ở ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 18. Sứ đồ Phao-lô hai lần liên tiếp nhắc nhở rằng thân thể chúng ta là đền thờ Đức Thánh Linh ngự trị. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 16-17, ông còn nói mạnh hơn nữa bảo rằng, anh em không biết rằng mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là Thánh, mà chính anh em là đền thờ. Khi chúng ta quyết định chết với Chúa Cứu Thế, việc gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ được sống lại với Ngài, được sống lại với Chúa không chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ được phục sinh, mang lấy thân xác vinh hiển trong ngày Chúa trở lại, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta được sống với Chúa trong hội thánh. Chúa là đầu, Hội thánh là thân thể và mỗi chúng ta là một chi thể, là một thành viên trong hội thánh đó trong những ngày chúng ta còn lưu lại trên trần gian. Thứ hai, tùng phục Chúa Cứu Thế là đầu, hội thánh là thân thể, cá nhân tín hữu là các chi thể. Sống trong hội thánh, các chi thể có điều kiện để cùng cộng đồng sinh tồn, cùng phát triển, cùng thăng tiến, làm cho hội thánh ngày càng mở rộng. Cơ đốc nhân sống biệt lập, đứng riêng là tình trạng bất thường và nguy hiểm cho chính người đó và cho cả hội thánh. Tín hữu cần biết rằng tình trạng sức khỏe thuộc linh của từng cá nhân có ảnh hưởng đến thân thể Chúa là hội thánh. Nếu một cơ đốc nhân mạnh mẽ, sốt sắng, yêu mến Chúa, trung tín phục vụ, sẽ đem lại gây dựng chung cho hội thánh. Trái lại, những yếu đuối và bệnh hoạn tâm linh của cá nhân cũng sẽ ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe chung của hội thánh, dù người phạm tội có ý thức hay không. Là cơ đốc nhân thật, chúng ta đương nhiên được nối kết với hội thánh là thân thể Chúa một cách thiêng liêng, sinh động, chia sẻ cùng một nguồn mạch sự sống từ Chúa. Một cánh tay, một bàn chân bị thương, bị nhiễm độc sẽ làm cho cả thân thể nhiễm độc. Không một tín hữu nào trong hội thánh nên có suy nghĩ này, bảo rằng tôi làm tôi chịu và Chúa sẽ phạt tôi. Chúa sẽ phạt người đó, nhưng cả hội thánh cũng sẽ bị tổn hại. Thứ ba, trong hội thánh, cơ đốc nhân được Đức Thánh Linh ban ân tứ để phục vụ và gây dựng lẫn nhau. Cho đến nay, nhiều tín hữu vẫn không ý thức rằng mình được Chúa ban ân tứ để phục vụ trong việc giảng hay dạy, cầu nguyện, thăm viếng, khuyên bảo, nêu gương, dâng hiến, trung tín nhóm họp, phục vụ trong nhà bếp, dọn dẹp vệ sinh, hướng dẫn chương trình, hát, đọc kinh thánh, v.v. Chúng ta cần nhớ rằng tất cả những đóng góp trong hội thánh đều do ơn Chúa ban, để không ai khoe khoang mà tất cả đều tạ ơn Chúa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những việc chúng ta làm nhỏ bé tầm thường, không đáng kể, cho nên là từ chúng ta mà thôi. Chúng ta cần điều chỉnh lại suy nghĩ này, vì nếu những điều đó không phát xuất từ ơn Chúa mà chỉ đến từ cá nhân tín hữu thì sẽ không có tác dụng đúng nghĩa cho nhà Chúa. Khi ý thức mọi việc chúng ta làm trong nhà Chúa là do ơn Chúa, chúng ta trung tín sử dụng, không lâu chúng ta sẽ thấy Chúa ban thêm nhiều ơn khác. Và đó là nguyên tắc quản lý thuộc linh của Chúa. Ai có sẽ cho thêm, ai không có sẽ cất luôn điều họ tưởng mình có. Thứ tư, hội thánh là môi trường để cơ đốc nhân được chăm nuôi và bảo vệ. Lời chúc của sứ đồ Phao-lô trong Cô-lô-se chương 3 câu 16 cho thấy điều này. Nguyện xin lời của Chúa Cứu Thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan, hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Đó là Cô-lô-se chương 3 câu 16. Lời khuyên và cũng là lời cầu chúc của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu Cô-lô-se và cũng cho mọi cơ đốc nhân, đó là chúng ta cần có lời Chúa đầy rẫy trong lòng để được khôn ngoan, từ đó mới có thể khuyên dạy nhau và mới có thể ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa trong chân lý. Làm thế nào để có đầy lời Chúa trong lòng là bổn phận của mỗi cơ đốc nhân. Chúa sẽ không làm cho chúng ta những gì chúng ta có thể tự làm. Em bé sơ sinh, cha mẹ cho bú mớm, nhưng khi lớn hơn, đứa trẻ phải tự ăn và nó cũng muốn như thế. Lúc đầu, em ăn không gọn gàng, rơi vãi, đổ, nhưng phải chấp nhận và đó là việc tự nhiên. Em bé 5-6 tuổi mà mẹ còn phải đút muỗng thì mới là chuyện không bình thường. Trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy, chuyên cần đọc và học kinh thánh hàng ngày là sinh hoạt thuộc linh của tín đồ. Ngày nay, nhiều tín hữu vin vào những bận rộn hàng ngày để bỏ qua việc đọc và suy gẫm lời Chúa, coi những bận rộn trong cuộc sống trần gian là đương nhiên, là chính đáng, để bỏ qua điều thiết yếu đó cho việc nuôi dưỡng sự sống của linh hồn. Cuộc đời mới trong Chúa Cứu Thế là cuộc sống không còn làm nô lệ cho bản ngã, nô lệ cho tội lỗi và nô lệ cho ma quỷ. Đây là cuộc sống tự do thật, cuộc sống cao cả, cũng là cuộc sống thanh thản, thỏa nguyện sâu xa. Không bị tội lỗi dằn vặt, không bị lương tâm cáo trách, không bị người khác buồn giận, khinh miệt hay căm thù. Đây là cuộc sống trong ánh sáng thánh khiết và công chính trong Chúa Cứu Thế. Đối với chúng ta, nếu cuộc sống này chưa phải là thực tại 100%, thì ít ra phải ở mức khởi đầu. Đó phải là mục tiêu nhắm tới. Vì chúng ta biết rằng, những giáo huấn trong Kinh Thánh không chỉ là giáo điều để tư duy, nhưng là những chỉ dẫn để đạt đến những thực tại tâm linh, không đạt bằng sức riêng, nhưng nhờ quyền năng Thánh Linh trong ân sủng Chúa, khi chúng ta chuyên cần hàng ngày vận dụng đức tin, sống theo các chỉ dẫn trong Kinh Thánh. Nguyên tắc có cuộc sống tự do là đồng chết và đồng sống với Chúa cứu thế. Nói cách khác, đó là đoạn tuyệt với cuộc đời cũ, nếp suy nghĩ cũ, lối sống cũ. Hiển nhiên, đây là điều nói dễ hơn làm. Có hai điều cần nêu lên ở đây. Trước hết, từ bỏ nếp tư duy cũ để sống cuộc đời mới là việc ngoài khả năng của con người. Chính vì vậy, việc từ bỏ này cũng nằm trong phạm trù đức tin và ân sủng Chúa, nghĩa là tin vào ơn cứu giúp của Chúa. Tất cả những gì trong đời sống chúng ta không tương hợp với giáo huấn Kinh Thánh đều cần phải bị xử lý và loại trừ, nhưng đây lại không phải là việc con người có thể tự làm cho mình, vì bản chất sa ngã trong mỗi chúng ta làm cho chúng ta đuôi mù và tê liệt đối với những ý muốn và giáo huấn của Chúa. Đuôi mù cho nên không thấy và không hiểu, tê liệt cho nên không thể thực hành được. Mặt khác, trong thực tế, đồng chết với Chúa hay làm chết bản ngã là một tiến trình lâu dài. Không ý thức đây là một tiến trình sẽ khiến cho chúng ta thất vọng. Khi nhìn vào đời sống mình, chúng ta không thấy cuộc cách mạng tâm linh xảy ra tức khắc và ngoạn mục như cách chúng ta tưởng tượng. Dù đây là một tiến trình lâu dài, nhưng tiến trình đó phải có chỗ khởi đầu. Chính chỗ khởi đầu này là mấu chốt cho chúng ta ý thức rằng cuộc đời chúng ta đã bước vào một ngã rẽ quan trọng, và đó là lúc một người quyết định đặt trọn lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là giải pháp cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời. Tin rằng Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, tin rằng Ngài là đấng vô tội bằng lòng dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội nhân loại, trong đó có chính mình. Tin rằng khi tôi kể mình cùng chết với Chúa Cứu Thế, tôi được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi. Cũng vì thế, khi Ngài phục sinh, tôi được sống lại với Ngài trong cuộc đời tự do. Liên kết với Chúa Giê-xu trong sự chết và trong sự sống lại của Ngài là một mầu nhiệm kỳ diệu của sự cứu rỗi, nhưng lại là điều chúng ta cần và có thể kinh nghiệm hàng ngày. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Cha rất nhân từ của chúng con, tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thì giờ vừa qua được cùng nhau tôn thờ Chúa và suy gẫm lời Ngài. Cầu xin Cha tiếp tục lưu giữ lời Chúa trong lòng, trong trí chúng con, giúp chúng con cảnh giác đối với mọi cám dỗ trong cuộc sống, bén nhạy, nhanh nhẹn đáp ứng mọi thôi thúc của Đức Thánh Linh và có năng lực tuân giữ, làm theo các nguyên tắc thánh khiết, công chính, khôn ngoan trong lời Ngài. Xin Cha đặt để trong lòng mỗi chúng con những ước nguyện cao cả, giúp chúng con dùng cả cuộc đời của mình sống cho Ngài trong sự phục vụ tha nhân, phục vụ anh chị em chúng con trong hội thánh. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.